Độc Tôn Tam Giới, chương 1183, đưa cho Hoàng Nhi một cọc tạo hóa hai, góc truyện audio.com, mà khi đó trong Huyễn Ba Sơn chỉ có một người còn sống là Giang Trần. Cho dù không phải là Giang Trần giết chết Tào Tấn thì cũng nhất định là Giang Trần lợi dụng cấm chế gì đó trong Huyễn Ba Sơn giết chết Tào Tấn. Kết hợp với chuyện hôm nay, Bất Diệt Thiên Đô cũng đuổi giết Giang Trần, lại vừa vặn có người đưa Phúc Hải Kiếm của Tào Tấn tới trước mặt Cung Vô Cực, mục đích là muốn khơi mào cho hai tông ta sống mái với nhau. Người sau lưng này đã vô cùng rõ, ít nhất có chín thành là Giang Trần. Chân tướng chuyện này mặc dù Hắc trưởng lão không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng nhiều manh mối như vậy cơ hồ đều chỉ vào người Giang Trần. Hơn nữa bất luận một đầu manh mối gì đều không có điểm nào vô lý cả. Tính ra, danh tự của Giang Trần hiện lên rõ mồn một từ vô số manh mối. Mọi người nghe thấy Hắc trưởng lão phân tích như vậy, mặt đen lên, không có ai phản bác được. Không thể tưởng tượng được xúc sinh Giang Trần này lại giàu hoạt như vậy. Ai, thiên tài như Tào Tấn cuối cùng quá liều lĩnh, đáng tiếc a. Tiểu tặc Giang Trần này đáng giận như vậy. Hắc trưởng lão, chúng ta cũng không thể khinh suất như hắn. Hắc trưởng lão cười lạnh nói. Khinh suất, làm sao có thể khinh suất được? Mục tiêu lần này của chúng ta là gì? Mọi người như bừng tỉnh sau cơn mê, đúng vậy a. Mục tiêu lần này là cái gì? Không phải là vì đục nước béo cò sao? Không phải muốn bắt những thiên tài tiến vào vạn tượng cực cảnh của vạn tượng cương vực kia sao? Mà Giang Trần này không thể nghi ngờ đã trở thành mục tiêu số một. Vốn mục tiêu của bọn họ có vô cùng nhiều, nói ví dụ như Hạng Tần và Nhạc Bạch Trạch của Đại Thánh Đường. Nhưng mà hiện tại Hắc trưởng lão phát hiện ra, Giang Trần mới hẳn là mục tiêu số một. Bởi vì nằm vùng mà Cửu Dương Thiên Tông bọn họ sắp xếp trong Đan Kiền Cung, sau khi tiến vào vạn tượng cương vực cũng không có tin tức gì. Căn cứ vào tình báo mà bọn họ siêu tầm, quân Mặc Bạch quân cờ nằm vùng của bọn họ sắp xếp vào trong Đan Kiền Cung sau khi tiến vào vạn tượng cực cảnh căn bản không có đi ra. Mấy tông môn trong Xích Đỉnh Trung vực vây công vạn tượng cực cảnh, phong tỏa lối ra vạn tượng cực cảnh, quả thực đã bắt được một đám thiên tài từ bên trong đi ra. Thế nhưng mà trong đám tù binh kia cũng không có quân Mặc Bạch. Quân Mặc Bạch với tư cách là quân cờ của Cửu Dương Thiên Tông, trên người có rất nhiều át chủ bài, hoàn toàn có thể đào thoát. Hơn nữa, sau đó đám tù binh kia cũng được người ta đào thoát. Căn cứ về ảo phỏng đoán, người cứu đi đám thiên tài kia hơn phân nửa là Giang Trần. Nếu như quân Mặc Bạch ở trong đám tù binh kia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với Cửu Dương Thiên Tông. Nhưng mà quân Mặc Bạch lại không có một chút tin tức nào. Rất hiển nhiên, quân Mặc Bạch đã vẫn lạc trong vạn tượng cực cảnh. Quân Mặc Bạch ôm nhiệm vụ đặc thù tiến vào trong vạn tượng cực cảnh, nếu như không phát hiện được đầu mối gì thì tuyệt đối không đến mức làm ra tranh đấu vô vị. Như vậy sao quân Mặc Bạch lại vẫn lạc như vậy? Hắc trưởng lão phỏng đoán quân Mặc Bạch rất có thể đã phát hiện ra manh mối gì đó. Nếu như manh mối này thực sự có quan hệ với truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế, vậy thì chuyện này phức tạp rồi. Rốt cuộc quân Mặc Bạch vẫn lạc trong tay ai? Cao tầng Cửu Dương Thiên Tông đã từng suy diễn qua. Bọn họ cảm thấy chỉ có Hạng Tần và Nhạc Bạch Trạch của Đại Thánh Đường mới có thực. Góc truyện audio.com, lực chém giết quân Mặc Bạch, đương nhiên, Giang Trần cũng là một trong những người bị hiềm nghi. Dù sao, lúc trước Giang Trần ở trong luận võ của Vạn Tượng Đại Điện đã có thực lực áp chế Hạng Tần một đầu. Vốn Giang Trần chỉ là một trong những người hiềm nghi, thế nhưng sau khi xảy ra chuyện này, Hắc trưởng lão cũng xếp Giang Trần vào người hiềm nghi số một, mục tiêu đuổi bắt thứ nhất. Mặc kệ trong vạn tượng cực cảnh thực sự có truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế hay không, Hắc trưởng lão đều cảm thấy, Giang Trần này nhất định phải bắt được. Chư vị có nhiệm vụ mới, toàn lực đuổi bắt Giang Trần, tuyệt đối không thể để cho Giang Trần rơi vào trong tay Bất Diệt Thiên Đô. Hắc trưởng lão nghĩ tới đây, lập tức hạ mệnh lệnh. Nhớ kỹ, không tiếc bất kỳ giá nào, phải bắt sống được Giang Trần. Mặt khác, dọc lộ tuyến đi Lưu Ly Vương Thành, điều động tất cả lực lượng có thể điều động được. Phải toàn lực bắt Giang Trần. Lúc quan trọng dù có vạch mặt với Bất Diệt Thiên Đô cũng sẽ không hối tiếc. Hắc trưởng lão là thủ lĩnh có cấp bậc cao nhất trong lần xuất hành này, lời hắn nói chính là khuôn vàng thước ngọc. Ngay lúc này có người tới báo, Hắc trưởng lão Cung Vô Cực tự thân xuất mã, mang theo một số lớn nhân mãn, đuổi theo phía tây bắc. Hắc trưởng lão cả kinh, nhanh chóng hạ lệnh, lập tức xuất phát, bọn họ tuy rằng không có manh mối truy tìm Giang Trần, nhưng đã có biện pháp khác, đã có người Bất Diệt Thiên Đô đuổi trước, bọn họ chỉ cần theo chân là được. Chỉ cần theo sát Cung Vô Cực nhất định là đúng. Trên đường đi, Hoàng Nhi có chút kinh ngạc, bởi vì tốc độ của Giang Trần rất chậm, thậm chí tốc độ còn chưa bằng nửa bình thường. Nhìn thế nào cũng giống như căn bản hai người bọn họ căn bản không phải đang trốn tránh đuổi giết, mà đang giống như đi du ngoạn non sông vậy. Trời chiều phủ xuống, Giang Trần tìm được một địa điểm tương đối yên tĩnh, lại lặp lại chiêu cũ thâm nhập vào dưới lòng đất. Nhưng mà lúc này Giang Trần lại triệu hồi ra Tiểu Kim Thiền. Trần ca ca có chuyện gì sao? Tiểu Kim Thiền gần đây vô cùng thoải mái, từ khi tiến vào Mộc Linh Chi Tuyền tẩy lễ, huyết mạch của nó tăng lên vô cùng nhanh, tiến bộ thần tốc. Giang Trần cười hắc hắc, Tiểu Thiền à, ta lại muốn mượn một giọt máu của đệ. Giang Trần vốn đang định chờ Tiểu Kim Thiền có kè mặc cả với hắn. Nào biết được Tiểu Kim Thiền không nghiêm túc một chút nào, chỉ cười hì hì nói. Trần ca ca chỉ cần là huynh mở miệng, Kim Thiền đều cho ngươi. Giang Trần hơi sững sờ, hắn phát hiện ra, ngữ khí và thần thái của Tiểu Kim Thiền càng ngày càng sinh động, càng ngày càng giống như nhân loại. Chẳng lẽ Tiểu Kim Thiền này sắp biến ảo thành hình người sao? Hì hì, Trần ca ca, Kim Thiền đã tiến vào thánh cảnh, nhưng mà Kim Thiền định tu luyện thêm một đoạn thời gian ngắn nữa mới thử biến hóa. Ừ, cho huynh một giọt máu này. Tiểu Kim Thiền đã giao dịch qua với Giang Trần mấy lần, từ đầu hay cò kè mặc cả. Thế nhưng mà sau khi trải qua Mộc Linh Chi Tuyền tẩy lễ như lần trước, Tiểu Kim Thiền đã nhận Giang Trần làm chủ, quan hệ giữa hai người thoáng cái trở nên thân mật. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên cũng biết tộc đàn của nó phải dựa vào ngọn núi lớn cường đại mới có thể còn sống. Mà Giang Trần không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần thu được máu của Kim Thiền, đang muốn nói thêm một hai. gocchuyenaudio.com Cầu thế nhưng Tiểu Kim Thiền lại nói, Trần ca ca, ta muốn tu luyện, đợi sau khi biến hóa ta lại tới nói chuyện với huynh. Nói xong, tiểu gia hỏa trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Cách chương.